This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng trong phòng studio. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là www.daisaigon.com, daisaigon.com, 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 hoặc qua số điện thoại 641-552-5004. Số điện thoại đó là gọi vô để theo dõi chương trình. Thí dụ mình không có gần cái radio, không có gần computer để nghe qua Internet, gọi vô số điện thoại này, đeo headphone vô, nghe thoải mái. 641-552-5009, 641-552-5009. Chương trình Luật pháp và đời sống của On Air Dallas Fort Worth. Nếu thính giả nào có ở khu Dallas có thể theo dõi chương trình qua 1600 AM Dallas, 1600 AM Đà Sài Gòn Dallas. Dĩ nhiên có thắc mắc về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002, luật sư David Vương. Và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi Tom Hoàng. Chào luật sư.
Yeah, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002. Rất nhiều khán giả đang đợi trên đường dây và về để bắt đầu chương trình liền. Mời khán giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello. Yeah, chào, xin chào hai anh luật sư dễ thương à.
Yeah.
Em tên là Nguyên á. Em có câu hỏi cho một vấn đề, hỏi về những cái hội từ thiện được không ạ?
Dạ mời anh ạ.
Dạo này em có hay nhận được mấy cú điện thoại của những người họ nói là họ là nhân viên cảnh sát, họ xin tiền cho những cái hội gì của họ đó mà em không có nhớ tên. Thì em nói là ok, để em sẽ cho. Thì em kêu họ gửi cái tờ giấy tới đi, rồi em viết check rồi em sẽ cho. Rồi cứ họ cứ nói là ok, nếu vậy thì em cho họ cho bao nhiêu, 100, 150, 200. Em mới nói là thì cứ gửi tới thì tôi nhắm tôi cho được bao nhiêu thì tôi cho, nhưng mà họ nhất định phải kêu em là cho biết cái số tiền. Thì em muốn hỏi là những cái việc đó thì mấy người đó là có thật hay không, hay là mấy người đó giả mạo ạ?
Dạ vâng, mỗi một người có một cái ý kiến riêng mà luật sư David Vương.
David nghĩ cái đó là fraud á, ăn gian á, hăm dọa đó. David có một hai cái bác già lắm mà luật sư Thơm và anh Nguyên có lên văn phòng của David, mà họ bây giờ là giống như là họ không dám xài điện luôn á, họ phải gửi cái 50 đồng, 100 đồng mỗi tháng cho cái nhóm này, là cái nhóm này cứ gọi hoài sợ lắm. So và họ muốn mình đưa cho cái bank account cho họ, rồi họ muốn mình làm tùm lum la chân á, phải gửi cho tôi liền lum la. Thì dĩ nhiên á, trong cái hội từ thiện nó họ không bao giờ cần biết là mình phải cho họ bao nhiêu hết á.
Yeah.
Tại vì những cái hội cảnh sát á, thường thường á là họ sẽ gửi cho mình một cái tờ giấy, một cái phiếu để mình điền ra vân vân, mình viết cái check mình gửi cho họ. Họ lâu lâu họ có cái gọi là cái drive, nghĩa là có một cái event họ gọi thôi. Nhưng mà những người đó rất là nice, and họ không có hỏi mấy cái câu đó đâu. Chứ David nghĩ là cái đó là cái fraud Nguyên ơi.
Dạ vâng, cảm ơn sự David Vương. Cá nhân Tom đó thì đôi khi mình tốt lòng, nhưng mà mình bị ép hứa với một số tiền nào. Khi mà mình ủng hộ tiền thì mình hoàn toàn có quyền cho một đồng cho tới 100 ngàn. Mình muốn cho bao nhiêu đó là cá nhân của mình thôi. Anh trả lời rất là đúng là ok, gửi giấy tờ tôi xét rồi, tôi coi rồi. Nếu tôi ủng hộ được. Ok. Tom không biết cái cơ quan hay cái người hay cái công ty mà gọi tới anh là ai. Nhưng kinh nghiệm của Tom, kinh nghiệm cá nhân mình luôn. Tại vì trong lúc thời gian mình đi học đại học và Tom làm cho những cái chỗ đó. Đó. Thì anh cứ tưởng tượng đi, bước vô một cái phòng có thể cỡ 20 người cho tới 200 người ngồi chỉ nói điện thoại thôi. Tại sao? Ngày hôm nay thì người ta xin tiền cho đi cảnh sát. Ngày hôm sau người ta xin tiền cho lính cứu hỏa. Ngày hôm sau nữa người ta xin tiền cho nhà thương. Không có phải là hoàn toàn người ta lừa gạt. Nhưng mình phải hiểu rõ là họ mượn cái tên đó, họ xin tiền như thế nào. Thí dụ, Tom không có nói cái chỗ xin tiền của, cho anh hay là một cái cơ quan nào. Nhưng kinh nghiệm cá nhân của mình, hồi đó Tom là người làm trong cái công ty này. Là mình xin được 100 đồng thì cái commission, tiền hoa hồng của cái người mà gọi xin đó có thể tới 30% là
wow.
30 đồng.
Wow.
Người chủ gọi là handling fee,
wow.
collect tiền, chuyển qua đó thêm cỡ 30-40%.
Wow.
Rồi cái cơ quan mà người ta vinh danh để xin tiền đó có thể nhận được từ 20-30%. Có chỗ nhận được 80%, có chỗ nhận được 10% thôi.
Wow, như vậy là cái người này họ là middleman rồi.
Đúng rồi, người là broker.
Wow.
Solicitor.
Em cũng nghe cái này là nghe đầu tiên đó, lịch sử sau yeah, nghe.
Cá nhân Tom là hồi đó làm cho những chỗ đó nên mình biết. mình gọi vô cái ngày hôm đó là cuối ngày. Cuối ngày thì có những người ta rất là khôn mà người ta rất hiểu biết. Người ta hỏi, vậy ông là ai? Thì theo luật thì mình phải nói rõ ràng, tôi là người xin tiền dùm cho cơ quan này. Người ta hỏi về commission của ông là bao nhiêu thì Tom cũng phải nói rõ. Wow. Theo luật thì Tom nói là ok, tôi xin này tôi phải trả tiền điện, tiền nước, trả tiền nuôi gia đình gì đó thì đây lệ phí tôi là 30%, 70% tôi trao lại cho chủ. Nhưng mà cái đó cũng chưa chắc là đúng là 70% nó trao lại cho người mà vinh danh để mình xin tiền. Tại chủ mình lại lấy thêm 30-40% tiền điện, tiền nước nữa.
Wow.
Xong rồi cái người mà mình xin tiền cho mới lấy lại cái phần cuối cùng.
Wow.
Đó. Bởi vậy rất nhiều cơ quan chính mình phải điều tra.
Wow.
Là mình cho tiền đó bao nhiêu tiền tới tay người mà mình muốn giúp. Thí dụ, cái này Tom không có nói một cái cơ quan nào hết, cái này hoàn toàn mình không muốn đụng chạm, nhưng mà thính giả cũng phải rõ ràng là khi mà mình ủng hộ tiền gây quỹ thì bao nhiêu tiền mà mình ủng hộ đó trả tiền cho ban nhạc.
Wow.
Đang chơi nhạc.
Đúng rồi.
Đang trả tiền cho người làm âm thanh.
Yeah.
Đang trả tiền cho nhà hàng.
Yeah.
Đang trả tiền cho những ca sĩ.
Yeah.
Tất cả những người đó có phải là làm từ thiện không? Mình phải rõ ràng về chuyện đó trước khi mình ủng hộ số tiền.
Mm.
Hay là chính cá nhân mình gửi tiền về chùa, nhà thờ hay người nghèo ở Việt Nam. Chính mình biết trao tay người ta.
Wow.
Hay là mình ủng hộ cho lính cứu hỏa hay là cảnh sát.
Yeah.
Thì mình liên lạc thẳng tới cái association của họ.
Yeah.
Cái hiệp hội của họ thì nó rất là rõ ràng cho mình.
Yeah.
Nhưng qua một cái cơ quan khác là người ta, mình cũng phải thông cảm với người ta đi làm cái việc đó, người ta phải có cái hoa hồng của người ta phải có một cái commission của họ, tại cái họ sống về cái nghề này.
David không biết cái đó, David tưởng là cái người cảnh sát, gia đình của họ, vợ con rồi buổi nào ngồi xuống với nhau rồi gọi thôi chứ, ai nhà đâu họ mướn một cái công gian, cái middleman để làm cái việc này.
Mà mình cho một lần là mình sẽ bị cho nhiều.
Gọi hoài á.
Tại vì họ bán cái list này cho một cái cơ quan khác nữa.
Oh my goodness.
Tức là cái list đó họ bán người này, người kia, người nọ. Và những người đó cảm ơn mua list là ta biết người này tốt bụng sẽ cho tiền. Thì họ cứ tiếp tục họ gọi họ xin.
Wow.
Bởi vì những người mà trúng sổ số đó hay bị liên lạc. Bao nhiêu cả ngàn người liên lạc gửi thơ tới. Có đủ thứ chuyện rất buồn, rất tủi để giúp.
Oh, yeah. Vậy là họ bán cái list đó.
Dạ vâng. Yeah.
Ok.
Ok, rồi, cảm ơn. Dạ. Yeah. Dạ, thưa mời thính giả như cái tiếp cho xin tên hello.
Thưa xin, tôi tên Hùng, thưa hai luật sư.
Dạ anh Hùng.
Tôi vui lòng cho tôi có câu hỏi không có liên quan gì về cái vấn đề mà tai nạn hay là tài sản gì hết, nhưng mà cái này nó nằm ở trong một cái division, nó nằm trong một cái khu của tôi ở đó. Tôi có thể hỏi thăm về cái S gì đó.
Dạ, cứ
có được không ạ?
Dạ, cứ nói.
Về cái kiểu mà trong cái community, trong cái khu vực tôi ở đó, bây giờ chúng tôi muốn chọn lại cái board member khác. Đó, thì như vậy chúng tôi làm có được không luật sư? Luật sư vui lòng cho tôi xin ý kiến.
Cho Tom hỏi là mình ở trong khu condominium, townhouse hay là nhà cá nhân?
À, nhà cá nhân, nhưng mà khu vực tôi ở thì nó có khoảng cái chừng 80 căn.
Dạ vâng. Dạ.
80 căn nhà cá nhân như vậy.
Ok. Alright. Mời luật sư David.
Ừ. Cái này David không biết nhiều, nhưng mà dĩ nhiên á, cái HOA họ có cái board member. Họ có cái board member. Dĩ nhiên là có cái board member. And mỗi lần đi meeting á, thì David nghĩ là anh Hùng hỏi họ cái.
Dạ. Thì ở đây, nhất là tiểu bang Texas, cái luật mới đổi cách đây dưới 10 năm đây là rất là khó, rất là gắt về hiệp hội của những người chủ nhà.
Yeah.
Tại sao? Tại trước khi đó có những cơ quan họ dụ những người chung quanh đó bỏ phiếu cho một cái gọi là management company.
Yeah.
Rồi tự nhiên mình là người đóng tiền mỗi một năm mấy trăm đồng cho họ, xong rồi họ cầm đầu mình, họ quay lại họ phạt mình.
Yes.
Là tại sao không cắt cỏ, mà tại sao tại mỗi lần họ viết một cái lá thơ ra, họ tính tiền cho hội mình.
Yeah.
Thì cái structure nó như vậy. 80 căn, 80 người chủ, chia ra mỗi một năm mỗi người đóng 300 đồng.
Okay.
Có phải là mỗi một năm á, là mình có 24.000.
Yeah.
Mình mướn cái công ty này, họ tính mình 20.000.
Yeah.
Người thư ký.
Wow.
Rồi còn 4.000, họ lấy cái đó họ đi cắt cỏ giùm mình.
Okay.
Xong rồi lâu lâu họ viết thơ, họ phàn nàn giùm mình, họ tính thêm tiền. Mỗi cái lá thơ 75 đồng nữa, họ cứ trừ trừ tiền ra.
Yeah.
Sau khi đó nếu mà mình không làm những gì mà họ muốn, họ foreclose cái nhà mình luôn.
Đúng rồi.
Có những cái chuyện những người già không check mail thường, quên cắt cỏ, tự nhiên cái bị cái lien 30, lỡ tới 300 đồng, cái tự nhiên họ mang cái nhà mình ra bán đấu giá luôn.
Wow.
Về sau này luật thay đổi.
Okay.
Là bảo vệ những người homeowner.
À.
Là mỗi một năm, hai năm hay ba năm phải rõ ràng gửi thư cho mọi tất cả những homeowner.
Yeah.
Có buổi họp để bầu cử.
Wow.
Nếu mà một trong những người chủ nhà mà có vấn đề thì họ có một cái procedure là mình yêu cầu có buổi họp, thì tất cả những người board member phải cho mọi người biết là ngày hôm nay chúng tôi có buổi họp, có một người phàn nàn gì đó.
Yeah.
Cho mọi người biết 30 ngày trước khi đó, ít nhất 30 ngày.
Okay.
Và có buổi họp để mình tới, mình có cơ hội nêu lên những gì mà mình không hài lòng.
Yes. Bờ này là mình được chọn lại mới không anh? Giống như anh Hùng đang hỏi á.
Trong cái nội quy là cái Constitution hay cái Declaration của Hiệp hội.
Yes.
Ghi rõ ràng là nếu mà chúng tôi có đủ bao nhiêu phiếu, từ 51% cho tới 66.7%, tức là majority cho tới 2/3, super majority đó, thì chúng tôi có thể remove một, hai hay tất cả nguyên cái board. Trong cái board là ban điều hành có thể một cho tới 5, 6, 7, 8, 9 người.
Đúng rồi.
Chúng tôi có thể remove hết nhóm đó.
Yeah.
Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.